Trên đồi 31, ngọn đồi vĩnh biệt. Tập truyện và ký sự của Phan Hội Yên. Hồ Thanh Danh diễn đọc cùng nhóm Nhật Trường. Luồng theo giao thông hào, tôi đến hầm của Trung sĩ Yến. Khẩu M60 được bố trí một xà trường thật rộng. Nhìn xuống bãi đáp trực thăng ẩn khuất kín đáo giữa hai ngọn đồi. Bên kia còn có toán tiền đồn của hạ sĩ Nhất Chính án ngữ. Trở lại đồi 31, chúng tôi vẫn trú đóng trên vị trí cũ, bảo vệ bộ chỉ huy tiểu đoàn, lữ đoàn và pháo đội B3. Đến đây, tôi xin được duyệt thời gian và không gian để trình bày thật chi tiết về lực lượng phòng thủ căn cứ hỏa lực 31 mà suốt thời gian chiến trận cũng như mãi cho đến ngày hôm nay, phía địch đã đành mà ngay cả phía chúng ta, những người không thực sự có mặt trong trận chiến, thông qua tin tức của các phóng viên chiến trường trong nước cũng như ngoại quốc, ngồi nhâm nhi cà phê ở Gifran, La Pagode, hay có gan dạ lắm cũng chỉ quanh quẩn ở bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 1, Đông Hà, Khe Sanh, thiêu dịch lên những bản tin thật giật gân, đi thảm hóa một trận thua vốn là lẽ thường của chiến tranh, để cho rằng chúng ta thất thủ đồi 31, tức là lữ đoàn 3 nhĩ dù đã bị tiêu diệt. Thông tin kiểu đó đã vô tình ám ảnh những đơn vị chưa được tung vào mặt trận, mà hiệu quả tâm lý đã chi phối phần lớn khả năng chiến đấu. Họ không hề biết rằng, ngay sau cuộc hành quân Lam Sơn 719, từ Huế, khi màn diễn binh tại Phú Dân Lâu kết thúc, thay vì được không dẫn về Sài Gòn để dưỡng quân như thường lệ, thì sân bay mà chúng tôi đáp xuống là phi trường Pleiku đất đỏ, với quân số chưa được bổ sung. Lữ đoàn đã lao ngay vào một mặt trận căng thẳng khác, giải tỏa căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh, cho một đơn vị thuộc sư đoàn 22 bộ binh trú đóng, đang bị sư đoàn 320 cộng quân dây hãm. Nếu thực sự lữ đoàn 3 như dù đã bị xóa sổ ở đồi 31, tại sao chúng tôi còn đủ khả năng và tinh thần chiến đấu đánh bật dòng dây của quân địch, một đơn vị tổng trừ bị của bộ tổng tư lệnh Bắc quân, giải tỏa căn cứ Đắc Tô trong thời gian ngắn nhất? Bản thân căn cứ 31 chỉ là một căn cứ hỏa lực giả chiến, có giá trị chiến thuật trong một giai đoạn ngắn. Thường thường trong mỗi một cuộc hành quân, đôi khi chúng tôi lập hai hoặc ba căn cứ như thế, cứ bỏ căn cứ này lập căn cứ khác tùy theo nhu cầu chiến thuật của đơn vị. Do đó, về phần công sự là những vật liệu tại chỗ, không có lấy một cuộc kẽm gai, không có bãi mìn ngoài những trái Claymore như những vị trí đóng quân đêm bình thường. Lực lượng phòng thủ không bao giờ vượt quá một đại đội, không kể đại đội chỉ huy công vụ của tiểu đoàn có một phần quân số trong căn cứ nhưng không có trách nhiệm phòng thủ. Đại đội 33, tiểu đoàn 3 nhĩ dù lui về đảm trách phòng thủ căn cứ sau khi đã bị tiêu hao trong trận đánh chiếm Thái Anh. Với chừng 80 tay súng phòng thủ một tuyến rộng lớn của đại đội nguyên dạng, bao bọc vị trí của pháo đội B, tiểu đoàn 3, pháo binh nhĩ dù. Pháo đội trưởng là Đại úy Nguyễn Văn Đường, gồm 6 vị trí pháo. Dĩ nhiên, chúng tôi đồng thời phải bảo vệ bộ chỉ huy tiểu đoàn và bộ chỉ huy lữ đoàn đang trú đóng trong căn cứ. Đó là tất cả lực lượng cố thủ đồi 31, các đại đội 31, 32 và 34 đang hành quân lục soát bên ngoài, cách xa chừng 2-3 cây số. Riêng trung đội chúng tôi, ngoài tuyến phòng thủ được giao ở mặt bắc nhìn xuống một triền đồi thoai thoải, còn có nhiệm vụ bảo vệ thường xuyên bãi trực thăng bên ngoài cứ điểm. Chúng tôi tự tin ở khả năng chiến đấu của đơn vị và sẽ đủ sức cố thủ cứ điểm trong thời gian cần thiết chứ không phải lâu dài, trước các cuộc tấn công cổ điển tiền pháo hậu xung. Cho dù là xung phong biển người của địch kết hợp với đặc công đột kích, nó được yểm trợ đầy đủ, hữu hiệu và kịp thời. Không bao giờ chúng tôi có ảo tưởng mình là một đơn vị bách chiến bách thắng. Không bao giờ chúng tôi quên rằng mọi chiến quả thu được trên chiến trường là nhờ phần lớn sự đóng góp tích cực vô điều kiện của các hỏa lực yểm trợ, và chúng tôi đã từng được yểm trợ như thế. Ở căn cứ hỏa lực 31, chúng tôi có gì ngoài khả năng cơ hữu của sư đoàn
và các pháo đội 105 ly ở các căn cứ hỏa lực lân cận, mà hình như cũng đã phải chật vật đối phó với pháo binh tầm xa của địch, gồm những đơn vị 122, 130 ly cơ động, thay đổi vị trí nhanh chóng, và hầu hết đều nằm ngoài tầm tác xạ tối đa của 105 ly cũng như 155 ly. Nghĩa là pháo binh của ta không với tới tầm pháo kích của các đại bác địch. Chưa kể mức độ tập trung chưa từng có của một số lượng lớn đích kích pháo 82 ly chung quanh căn cứ. Ưu thế số 1 đã bị đảo ngược. Để vô hiệu hóa pháo binh địch, chỉ còn trông cậy vào hoạt động của không quân. Thế nhưng, lực lượng này lại không thuộc quyền điều động của một tư lệnh của hải quân. Chúng tôi phải xin khi cần, còn cho hay không lại là chuyện khác. Với người lính chiến, chẳng có ai quan tâm đến độ dày, mỏng của công sự. Chẳng mảy may lo nghĩ đến sự vững chắc của các căn hầm chiến đấu. Họ đã từng chứng kiến sức công phá của pháo binh ta trên những hầm hố vững chắc của địch, với những trái delay rơi chính xác, nên họ hiểu rằng lãnh nguyên một trái 122 hoặc 130 ly trên nóc hầm thì cũng chẳng có gì để phân vân. Và mức độ pháo kích của địch càng ngày càng dồn dập, không kể những khẩu độ 82 ly thay phiên nhau suốt ngày thì pháo binh địch bắn như chấm mỗi lần, sáng, trưa, chiều, tối, không thể giờ giấc. Hắn không e dè sự phát hiện vị trí như trước. Pháo đội D3 đã phải quần thảo với địch gần như 24 giờ trên 24 giờ, không nghỉ. Suốt trong thời gian địch bắt đầu tạo áp lực lên căn cứ, cho đến khi kết thúc trận chiến.
Hình ảnh chiến sĩ pháo binh phá xung hữu đột giữa trận đối pháo mang khí phách của một chàng dũng sĩ giữa trùng dây quân địch. Nòng súng vừa thoát bên đông đã hiệu chỉnh về tây, dướng cao mạng bắc, rồi nhanh chóng ghìm xuống phương nam. Quanh quả tới lui, tất bật giữa mưu pháo quân thù, như một mãnh sư giữa cơ mang tròn cáo. Lực bất tòng tâm, trần thân trong nắng lửa, vẫn kiên cường trong trận xa luân chiến không cần sức. Dù trên mình đã mang nhiều thương tích, không một ngôn từ nào diễn đạt được hết nét kiêu hùng bất khuất đó của các pháo thủ pháo đội B3. Nón sắt trên đầu, áo giáp che thân, những khuôn mặt căm đanh uất hận dương theo nòng pháo, mà tiếng đạn rơi nòng nào có khác tiếng gầm nổ hại. Thế nhưng những vị trí pháo cố định của ta vẫn lần lượt bị pháo binh địch tập kích trúng đích. Với khả năng hạn chế tại mặt trận, các pháo thủ vẫn cố gắng sửa chữa, thay thế các cơ phận bị hư hỏng để duy trì sức chiến đấu của đơn vị. Nhờ thế, những vị trí 82 ly quanh quẩn lần lượt bị vô hiệu hóa. Có khi gián chiến cả hai ngày không bắn được một trái. Thay vào đó, mức độ bắn phá của 122 và 130 ly lại tăng lên. Trận chiến đấu trên đồn 31, trước hết là trận chiến của các chiến sĩ pháo binh nghĩa vụ của pháo đội B tiểu đoàn 3 pháo. Phòng tuyến của chúng tôi rất gần những vị trí pháo và cũng rất gần với bộ chỉ huy pháo đội, chỉ cách nhau một con đường nhỏ bao quanh vị trí. Con đường gập ghềnh các bụi nối với bãi tiếp tế bằng những chuyến xe GMC tới lui chở đạn và thực phẩm. Chiếc xe đó giờ đã nằm im bên sườn đồi, mình lộ chỗ vết đạn. Thỉnh thoảng, tôi vẫn chào anh khi tình cờ ngang qua hầm chỉ huy pháo đội. Đại úy Nguyễn Văn Đường, pháo đội trưởng, dáng người đường bệ, rám nắng, phản phất chút phong trần, phiêu bạc.
Cà phê mày?
Cảm ơn đại quý. Tôi ngồi xuống bên chiếc thùng gỗ.
Ây da, mất ông bồn, tao cũng rầu thúi ruột. Tụi bay đánh trận đó đẹp quá.
Cũng nhờ đại quý bắn quá, ác liệt. Anh tự tay pha cho tôi ly cà phê bốc khói.
Cà phê cứt trồn khe xanh đó mày.
Sao đại quý có?
Hột, không biết cứt trồn hay cứt cọp. Hồi còn ở ngoài khe xanh, thiếu gì thứ này mày?
Chúng tôi nghe hương cà phê thấm dần từng giọt mênh mông trải dài theo mù sương đồi núi. Anh không nói, nhưng cho những điếu thuốc đốt rồi để đó, đã cháy dần lo toan chiến sự, khi mà trên đồ bảng, những vị trí quân ta mà pháo đội phải trực tiếp yểm trợ liên tục lùi dần về căn cứ, và khả năng phát xạ của đơn vị ngày một tiêu hao không thay thế kịp. Mới hôm qua đây, một khẩu đội là trúng đạn, nâng khả năng bất khiên dụng lên 3, vậy là chỉ còn 3 khẩu còn có khả năng chiến đấu, trong khi nhu cầu yểm trợ cũng như trực xạ tận phòng ngày một cấp thiết. Không kịp nhấp chút cà phê thơm ngọt, đã phải bắn giọt về vị trí khi tiếng pháo địch ầm ĩ bên vách núi. Tôi lao vội xuống hầm chiến đấu, nghe tiếng đạn xé gió xích lên dồn dập. Ở đây, hầm càng lớn, khả năng trúng đạn càng cao, nên chúng tôi phân tán tối đa những vị trí chiến đấu. Mỗi hầm chỉ vừa đủ cho một người, cách xa nhau chừng 5-7 mét. Trong khả năng quan sát và kiểm tra hậu tường, giếng hầm của tôi còn có quá. Đúng nhất, vừa thay thế phi mang máy truyền tin, các vị trí đại liên có thêm một phụ xạ thủ. Suốt ngày gần như quanh quẩn bên hố chiến đấu, chia nhau thức, ngủ và chờ đợi, thấp thỏm, đứng ngồi.
Sau hai ngày đột ngột ngưng pháo kích, địch đã di chuyển vị trí pháo của họ trích về phương Nam, với khoảng đường trên dưới 20 cây số, nếu ước lượng từ tâm điểm vị trí của chúng tôi. Hãy tưởng tượng một vòng cung có bán kính ít nhất là 16 cây số, là khoảng cách an toàn tối thiểu để cho các vị trí pháo 130 và 122 ly nằm ngoài tầm tác xạ của 105 và 155 ly của chúng ta, là đã ước tính được khoảng cách mà họ phải di chuyển từ Tây Bắc luồn về Tây Nam căn cứ 31. Và rất khó khăn khi kéo các khẩu trọng pháo qua địa hình đồi núi, dù chỉ trên các trục đường đã được chuẩn bị sẵn. Thế nhưng địch đã làm được điều đó một cách nhanh chóng, chắc chắn không phải chỉ bằng nhân lực đơn giản của thời kỳ Điện Biên Phủ, và cũng không hiểu tại sao hệ thống không thám tối tân của đồng minh đã từng cao giao là không có một sinh vật nào có thể lọt qua tầm quan sát nếu họ muốn, lại không thể phát hiện và cung cấp cho Bộ Tư lệnh của Hải quân những tin tức về sự xuất hiện xe đánh xích kéo pháo. Cả ngọn đồi dồn dập trong âm thanh hỗn độn chát chúa, đất đá oằn mình vỡ tung lên cuồn cuộn. Họ thật hào phóng với chúng tôi khi bắn không còn tự chỉ từ vị trí mới. Những khẩu trọng pháo đã tỏ ra khá hữu hiệu với tầm tác xạ không vượt qua những đỉnh núi trắng ngang mục tiêu. Chính đã rít dồn dập: biết rồi, khổ lắm ông đại đội ơi, cho con cái ngóc đầu lên quan sát kỹ phía trước, ngóc lên hay ngóc xuống cũng chỉ trong phần không gian nhỏ nhoi của sự sống. Nó bắn dài trải như thế này thì không biết cái khoảng sống mong manh đó của căn hầm dài 1,8 m, ngang 1,5 m, sâu 1,5 m sẽ vỡ tung ra lúc nào. Mà vỡ thật rồi.
Tôi lao ra khỏi hầm thì tiếng bụp khô khan của một cái đình lây hất tung căn hầm của Nam bên trái.
Mau lên, nó bắn kẻ cha nó.
Hai tay vươn móc cho thằng điên, tôi mò được cái nón sắt của thằng Nam bầy nhè ướt.
Chết mẹ, hết cứu rồi. Ông Thắm ơi, quay nhẹ lên thôi, có khi nó chưa chết.
Quả đạn tông phá rơi ngay sau căn hầm cách chừng 3 m, sức nổ xô dạt mọi thứ dồn cục vào nhau dở dừng. Thấy tổ khinh binh nhốn nhau muốn bu lại cứu đồng đội, tôi la lớn:
dạt ra về vị trí hết, chừng này đủ rồi.
Mặc kệ có nói gì thì nói, muôn dẫn nhào lại:
để tôi phụ một tay.
Ừ thì phụ đi, nó đang bắn đó, tôi chừng chết chừng. Chúng tôi vừa nằm xuống tránh đạn, vừa nhóm dậy tháo dỡ đất đá, nung lôi mấy bao cát để lộ một lưng áo lấm lem về đất, cẩn thận gỡ từng mảng công sự, và thấy Nam đang ngồi im bất động, mặt hướng ra phía trước, đầu gục xuống, gối lên bán súng.
Còn sống không?
Hình như nó còn thở.
Kêu y tá mau lên!
Chúng tôi đưa được Nam ra khỏi căn hầm đổ nát, và quả thật, Nam vẫn còn thở thoi thóp, không một vết chày chỗ nào của người ngoài vệt máu nhẹ ứa ra trên mép. Nam bị bất tỉnh do sức ép cái đạn nổ quá gần, buồn sổ nho.
Hẻn thiệt phước như ông hỏi.
Tôi giật mình nhìn lại bàn tay, không biết đã mò được cái gì bầy nhầy ương ướt trong nón sắt của Nam, không dám đưa lên ngửi. Tôi lầm bầm: đù ma cái thằng, hèn chi không thấy nó nhựa đâu hết. Tôi thật chậm tiêu.
Thank you.
Đợt pháo kích chỉ chấm dứt khi hai phi tuần F-4C xuất hiện trên bầu trời và nhanh chóng tấn công vào vị trí đã được OV-10 chỉ điểm bằng đạn khói. Lửa napalm bốc lên cuồn cuộn. Trong vòng lúc của chiến đấu cơ, những vết đạn phòng không cũng đuổi theo bén gót. Không biết tọa độ bị phân tích chính xác là vị trí pháo hay không, nhưng hình như địch cũng rất e dè khi có không quân lâm trận. Nhờ thế mà chúng tôi được dành gian lưu trước để giải thương tiếp tế. Việc giải thương tiếp tế cũng là một vấn đề nan giải. Thực sự thì tuyến phòng thủ đã quá mỏng, và càng mỏng hơn nữa khi phải xung quân bảo vệ bãi tiếp tế bên ngoài thành cứ. Không lần nào có thương vong vì xung khối được, và ít nhất cũng đã có hai chiếc trực thăng vĩnh viễn nằm lại bãi đáp vì chúng đạt phòng không khi gần đến vị trí, và một phi hành đoàn đang còn kẹt lại. Rất tiếc, chúng tôi không nhớ rõ phi hiệu của đơn vị không quân trực tiếp yểm trợ chúng tôi bằng các phi vụ trực thăng gan dạ, khi mà lưới lửa phòng không đã trực sẵn trên các đường tiếp cận nhằm mục đích khóa chặt lẻo vào từ mọi hướng, thì đường bay của các bạn quả là một đi không trở lại. Đã bao nhiêu lần chúng tôi nhìn thấy những chiếc trực thăng đột ngột cất lên từ một lũng núi mù mù sương sớm, hoặc lướt nhanh trên ngọn cây qua một đỉnh rừng, hay bay nghi binh thật xa để rồi luồn lách theo khe núi, mang đến cho chúng tôi tất cả những nhu cầu không thể thiếu của mặt trận: đạn dược, thuốc men, quân trang, quân dụng, thực phẩm, nước uống, thư từ, báo chí, và chút hơi hướng yên bình nơi hậu phương đất mẹ. Chiều nay lại ra bãi, cũng kể như một lần đi ủi. Chúng tôi đã nhìn thấy địch quân điều quân tới, lui qua lại, thấp thoáng dưới bóng cây bên những chỉnh núi xa xa, và biết đâu chừng đã mon men lại gần căn cứ. Tuy các đại đội bạn ở bên ngoài vẫn chưa có phát hiện nào về sự xuất hiện của địch, mọi việc vẫn phải làm thật nhanh và thận trọng, xuất phát lục soát giải quân. Công việc quá bình thường của một trung đội tác chiến, mà sao giờ này lại quá nặng nề.
Mà không nặng nề làm sao được khi quân số tiêu hao ngày một trông thấy. Rời Sài Gòn, tôi dẫn theo 26 thanh niên, mặt mày tươi như trên đường đi học, rồi lại còn được bổ sung thêm hai chàng lục tỉnh mới cáo cành, và Nghĩa, một trung úy mới ra trường, dự chi là 29 móng. Tôi nói với Nghĩa khi anh chàng đến trung đội trình diện theo đúng quân cách.
Trung úy Nguyễn Văn Nghĩa, số quân 70147269, trình diện trung úy, đỡ lệnh.
Thôi bỏ đi ông,
ra trường dịch này, kể như ông trung lớn, lại còn đi theo tôi nữa.
Trung úy Trường chỉ ít món, để sau cuộc hành quân này tôi đỡ lỏng cổng.
Nghĩa, người Sài Gòn, nhà ở đâu Nhật Khánh Hội, Hàm Tử, cũng có mẹ già và em gái, cũng mang cái hồn nhiên của tuổi trẻ vào mặt trận như ngày tôi mới ra trường. Hồi đó, tôi còn được may mắn học nghề với Trung úy Dũng tại Giang Đô, hành quân an nhàn quanh hãng bột ngọt An Phú Đông, Tân Thế Hiệp, Nhị Bình, sáng lai rai cà phê cà pháo, chiều về còn khóc với ổi đưa cây. Có đâu như Nghĩa, về trận còn bóng nếp quân trường đã được ném ngay vào khỏi chiến trường dữ dội. Tôi đã không có dịp bàn giao trung đội cho Nghĩa như ngày nào Trung úy Dũng đã giao trách nhiệm cho tôi. Nghĩa đã hy sinh không lâu sau đó. Chưa tới một tháng, trung đội chỉ còn lại 18 que, kể cả tôi. Đã thêm hai người chết vì pháo kể từ ngày trở về căn cứ. Hình ảnh cái chết đau đớn của binh Nhất Mão và tân binh Xuất cứ dai dẳng ám ảnh tôi, gồm góp nhặt nhanh lại không đầy cái nón sắt, đó là xác Mão sau khi căn hầm của anh hướng trọn một cái công phá. Còn Xuất thì cứ trào ra những bụng cơm sấy trộn lẫn máu trong cơn hấp hối. Máu và cơm, cơm và máu, lẫn với những bọt khí ào theo vết thương dở bánh lòng ngực, mảnh đạn như một lưỡi rìu phạt ngang người. Khi anh ngồi bên miệng hầm, nhìn bâng quơ những địch núi, tay bốc từng bụng gạo sấy thấy vào miệng, tôi cũng ngồi cách Xuất năm vị trí trong cùng phiên gác chiều, và chỉ kịp la lên: xuống hầm, pháo kích! Nhưng không còn kịp nữa.
có lẽ tiếng gạo sấy khô khan dở rào rào trong miệng đã làm Xuất không nghe được tiếng pháo địch rời nòng. Viên đạn quá tầm rơi ngoài sườn đồi, lại tai quái gửi ngược về một mảnh lớn nhất. Khi chúng tôi đến thì Xuất đã như thế, mối anh còn mất máy điều gì. Tôi đã cố cúi sát người để chỉ nghe thều thào hình dữ tiếng:
mẹ ơi!
Và Xuất đi hẳn. Số bị thương mỗi ngày gia tăng, trung sĩ biên đã nhe răng vàng vẫy tay chào chúng tôi, chống nạn cà thọt lên trực thăng tuần trước. Có gì đâu, đi vệ sinh chạy về hầm không kịp, may mắn lắm mới bể mông. Anh ta còn cười hề hề khi tôi lên thăm ở bệnh xá tiểu đoàn.
Tôi còn đem được đồ nghề về cho bà xã mà.
Dàn hạ sĩ quan chỉ còn lại thượng sĩ Đàn và trung sĩ Yến. Tôi kể như giảm cấp số làm tiểu đội trưởng, chỉ huy một tiểu đội khinh binh và một tiểu đội hỏa lực. Mà nào phải chỉ trung đội chúng tôi, hai trung đội kia cũng lâm vào tình trạng tương tự. Giật gấu dài cũng không đủ quân để chạy kính tứ phòng thủ, vốn dĩ được thiết lập cho một đại đội mạnh, đầy đủ quân số. Mỗi tuyến dài như thế lại phải duy trì 3 giọng gác đêm, 2 giọng gác ngày, chia đều chi mỗi người cũng ôm hơn 5 tiếng mỗi ngày trực gác. Kể cả tôi cũng chia sẻ 3 giờ đốc canh ca thứ nhất trong tình trạng căng thẳng kéo dài, mặt mày ai nấy hốc hác thấy rõ. Mở nắp bi đông nhấp và sẵn một ngụm nước. Nước bây giờ cũng là thứ phải tiết kiệm tối đa khi phải tiếp tế bằng máy bay. Mỗi trung đội được 4 ống đạn 155 ly dùng cho 4 ngày giữa hai kỳ tiếp tế bình thường. Nhưng chu kỳ đó hiện đã giãn dài không tính được khi các chuyến bay ngày một trở nên mạo hiểm. Không đủ lực lượng để bảo vệ nguồn nước sâu dưới chân ngọn đồi bên kia, chúng tôi đành phải rút bỏ. Tuần trước, nhân khi một đại đội bạn di hành qua bờ suối, chúng tôi đã trở lại lấy nước dự trữ cho gần một tháng, chứa trong các ống đạn 155 và thùng đạn Đại Liên. Số nước đó tuyệt đối không dùng đến. Nhảy qua tần số đại đội để làm việc thẳng với tiểu đoàn theo lệnh, báo cáo một vị trí bên hai sườn đồi đã được rải xong quân bảo vệ. Tôi dẫn Muôn và 4 chiến sĩ khác leo lên vị trí của hạ sĩ nhất chính. Tổ tiên đồn này ở đây đã 10 ngày chưa thay thế, mà hình như họ cũng không muốn thay thế khi cảm thấy ở chốn hẻo lánh này có vẻ an toàn hơn cứ điểm chính. Ít nhất là cho đến bây giờ vẫn chưa có trái pháo nào lạc địa chỉ qua đây. Nay thì dù sao cũng phải hoán đổi, chưa biết hơn thiệt thế nào, nhưng trước hết phải bình thẳng trong cuộc chơi. Tôi ngồi bên gốc cây chờ chính dẫn Muôn bàn giao các vị trí phục kích tự động. Cũng từ các vị trí này, tuần trước cả căn cứ đã phải một phen lên ruột, tưởng như cuộc tấn công của địch đã thực sự bắt đầu. Khi đồng loạt 4 trái Claymore nổ bùng dữ dội, kèm theo miền chiếu sáng tại tuyến trước tổ tiền đồn. Chính thở hổn hển trên máy.
Có ngay
cho anh, phải giữ vững vị trí, nghe rõ, thổi ba bùa. Vắng chắc thì xèo một hồi, không thấy động tĩnh gì, tiếng im tiếng súng. Tôi gọi:
Sao rồi ông?
Khoan hả, chừng đó máy tính, bây giờ thì ba thức, hai ngủ, cẩn thận tại chỗ. Báo hại cả đơn vị, chống mắt sức báo động, sáng ra chính báo cáo.
Trần Đức Tân, cho người ra, khi heo gì?
Heo gì cha?
Heo rừng, 14 con lớn nhỏ.
Thì ra, khi một bầy heo rừng lang thang kiếm ăn, rung rủi thế nào lọt ngay vào giữa hai ổ phục kích tự động, và tầm sát hại rộng của 4 trái Claymore đã không để sót một chú nào. Tư sĩ Đàn không ăn thịt heo, anh ta rầu rầu.
Điều này xui lắm chúng Nguyễn ơi.
Sao vậy?
Tôi đi cả trăm trần, khi nào có thịt rừng là có thịt người.
Trước sau gì thì tụi nó cũng đánh mà. Mấy bữa này không có thịt rừng thì vẫn có thịt người mỗi ngày đó thì sao?
14 con, lành ít thì dự nhiều.
Kể từ hôm đó, ông càng trở nên lầm lì, ít nói và cáu gắt với đám trẻ bẩn cợt chung quanh.
dẫn dò mương đối điều bình thường. Tôi và toán tiền đồn cũ quay xuống bãi tiếp tế. Khi tiếng trực thăng văng vẳng xa xa, mỗi bữa khi chúng tôi bắt đầu xuất phát là địch đã phát hiện và khởi sự pháo kích vào bãi. Này trái gió trời trời thế nào mà có đến hai phi tuần Cobra bao dùm, lại thêm mấy chiếc F4 đang quần thảo phía tây nam căn cứ với pháo binh và phòng không địch, nên hai chiếc trực thăng tiếp tế đã chiến lành xuống bãi nhanh chóng, chuyển giao hàng tiếp tế, đón nhận thương binh, tử sĩ và phi hành đoàn của chiếc lâm nạn 10 ngày trước. Tôi vẫy tay làm người chưa tỉnh, tỉnh cả người sống và tiễn biệt người chết. Đến mai này biết có còn ai tiễn biệt chúng tôi. Giữ nguyên đội hình bảo vệ bãi cho đến khi bộ phận trách nhiệm của tiểu đoàn chuyển xong mọi thứ vào căn cứ thì được lệnh lui quân, và tôi lại nhận thư phượng. Buổi tối lan dần lên cứ điểm, thoáng hơi sương lạnh lạnh. Tôi dựa lưng vào thành hầm, xòe hai tay nhìn mông lung bóng tối. Những ngón tay thô nhám khi cầm súng chợt biết nhẹ nhàng với phong thư thoang thoảng nắng sân trường. Tôi thật vô duyên theo những điều khuyển hoặc, hạnh phúc, yên vui và cả một ngày mai thật dài, tràn đầy sức sống. Trong khi tất cả dự định có thể bọt bèo trong chốc lát, có thể ngay bây giờ đây dở dụng ra chấm mảnh theo một cái pháo vô tình. Không biết trong muôn một sẽ có không? Hạt bụi nào khẽ bay về nơi rơi nhẹ xót mắt em. Tôi sơ ngộ nặng tin, lo dò từng chữ và chợt buồn rầu nhận ra em vẫn không hiểu gì về tôi, trong khi mỏi mòn một nhịp cầu ô thước. Lá thư thật dài nhưng chẳng có gì để đọc, kể cho tôi làm gì những ồn ào phố thị, kể cho tôi làm gì những khúc luân vũ đã làm mắt em say. Sài Gòn của em vẫn thế và giảng đường của em vẫn thế. Em không nói bên chiếc ghế tôi ngồi đã có ai quấn quýt, nhưng tôi biết đó không phải là thế giới của tôi. Và chiến tranh dường như chẳng bao giờ lai dạng với những hàng cây bốn mùa diêm mát. Không biết những tin tức từ mặt trận có làm sân trường đại học bớt tươi màu áo, mà sao những vốn tình của em và bạn bè đối với cuộc chiến càng làm tôi xa cách vô cùng. Tôi không định viết thư cho Phượng, biết có còn trở về để thêm chi nhiều diêm dân. Những giọt nước mắt chính danh đã lan tràn trên đất nước, còn khơi thêm làm gì chút sầu muộn người dân. Dòng hai tay ra sau óc, gối đầu lên ba lô mỏi mệt, muốn vùi tất cả vào quên lãng. Ngày tháng cứ qua theo tầm bay lửa đạn, cái ngàn trái pháo mỗi ngày bom nát còn đồi vô danh, bỗng chốc trở thành cõi chết. Cái chết cứ lần hồi gặm nhắm từ đông qua tây, từ nam lên bắc, từ những hầm hố kiên cố trung tâm cứ điểm đến dãy chiến hào chỗ sâu chỗ cạn bao bọc ngoại vi. Tất cả bỗng trở nên bình đẳng trước sức công phá dữ dội của đạn pháo. Mặt trận bỗng nhiên nghiêng hẳn về một phía. Chúng tôi ngồi đây ngày và đêm phục thủ trước tiếng súng địch. Hàng ngũ cứ thưa dần, thà rằng cứ lao thẳng vào mũi súng, thà rằng đối mặt với quân thù, thà rằng chết trong tiếng hò reo súng trận. Có đâu cứ len lỏi mãi với hầm hào mà cũng chỉ đợi chờ cái chết. Tôi không dám nói thay những người lính, nhưng tôi hiểu họ, tôi hiểu nỗi lo âu căng thẳng mà chúng tôi cùng chia sẻ. Những anh chàng ngọt đó, giữa lúc đạn pháo âm ỉ trả lên trận tuyến, bỗng nhiên hắn ta những giọt lên nóc hầm, tục phân quần chỉa cu ra phía trước, miệng la lớn một tiếng dài như tiếng hú của một con thú bị thương. Con cá yến phải liều mạng nhảy lên cặp cổ lôi xuống. Chúng tôi gần như ai cũng đang chạm dây như thế, và có lẽ sự nổ bùng của chiến trận là liều thuốc cuối cùng để giải thoát, sự giải thoát tận cùng trên hai nghĩa trắng đen trần trụi. Chúng tôi đều biết lực lượng của địch không còn xa căn cứ, và có lẽ họ đang ở tại tuyến xuất phát để chờ đợi giờ rê, khi mà mỗi tần số trên máy truyền tin của chúng tôi đều tràn ngập ngôn ngữ xa lạ của quân thù, và thế là lại phải chửi nhau trên máy để giành sóng liên lạc. Việc bảo mật đã trở nên thừa thải. Đi chỗ khác chơi, đi chỗ khác chơi đi các con. Tụi tao mà ra Hà Nội là nhốt cổ tụi mày bây giờ.
À, chứ phải chờ đấy. Không còn Sài Gòn đấy các con à.
Ê, 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 tụi mày hát hò cái điệu gì mà nghe giống tàu phù quá vậy?
À, mời các bạn nghe văn công nhá.
thằng hiệu thứ viên bên kia lấy harmonica ra khỏi ò e ò e, quá không có đồ nghề tương xứng, nổi quạo.
Thổi như cục cứt.
Mày dám chữa Hồ Chí Minh không? Mày nghe tao nè, dám tả đảo Ngô Văn Thiệu nè. Mày dám đù mà liên số Trung Quốc chỉ đài của mày không? Mày nghe tao đù mà thằng Mỹ nè. Quá làm phu ô tô một hơi, hiệu tướng Dương bắt việc, chắc chắn là cấp chỉ huy nghe trình phạm quý im thân thích. Mỗi lần chúng tôi liên lạc với nhau là người hắn lại chèn vô phá đám.
Mời các bạn quân đội Sài Gòn tham gia chống Mỹ cứu nước.
Cái giọng tuyên truyền rẻ tiền cứ dẻo quẹo, không có thì giờ đôi co. Chúng tôi đồng loạt bẻ cô gà qua chỗ khác, có được 5-3 câu là nghe thằng khác xí vào mời nghe dân công. Cứ thế, ngày nào cũng nói qua nói lại. Nó còn hỏi chúng tôi ăn pháo có ngon không? Nó hỏi cái này thì quá đắng họng, tắt máy. Trước mặt chúng tôi có một hẻm núi, từ trên đồi nhìn xuống chỉ nhận biết con người nhờ sự di động. Nếu anh ta đứng yên thì không thể nhìn thấy. Hẻm núi có một khoảng trống giữa 2 lùm cây rậm rạp, thế là được chơi trò canh não. Không kể ban đêm là lúc chúng tôi không thể quan sát, còn ban ngày có mặt trời lên là có người băng qua khoảng trống đó. Mặc kệ, không biết bao nhiêu bom đạn được điều chỉnh chính xác xuống mục tiêu, dứt tiếng súng là có người băng qua. Dòng người cứ tưởng như bất tận, rồi đêm đêm từng vệt đèn và tiếng động ầm ì của chiến xa dội lên căn cứ, dội lên mỗi người lính nỗi lo âu thực sự về khả năng chống chiến xa của đơn vị. Khi mà những trái M-72 chưa một lần chứng minh hiệu quả trước vỏ thép xe tăng, và khi mà cả căn cứ đã trần trụi ngon lành như một đùi thịt nướng sau các trận pháo kích liên tục của đối phương, chúng tôi không có lấy một chướng ngại vật, không có lấy một hàng rào kẽm gai hay một trái nguyền chống chiến xa để an lòng phần nào lực lượng phòng thủ. Và chúng tôi cũng chẳng phải chờ đợi lâu hơn nữa. Cuộc tấn công thật sự đã bùng lên trước khi ngày chưa đứng bóng. Tôi vẫn có thói quen và 3 lần một ngày để có tần số đại đội để nghe ngóng. Và tối nay cũng trong dịp tình cờ như thế, tôi đã nghe đích thân hồng thiếp của 32 báo về thủy đoàn những tin tức không mấy lạc quan. Cuộc chiến quân của địch đã đột ngột dừng lại trước vị trí của đơn vị anh không đầy 500 mét. Bầy sói đang ở tuyến tấn công. Đại đội 32 đang căng thẳng trong một bệnh viện cứng nhắc của tiểu đoàn. Cần chúng lại. Tôi bỗng cảm thấy thương thiếp vô cùng. Chứ còn chú một đại đội, anh là nỗ lực chính thường trực của đơn vị qua 2 đời đại đội trưởng. Trong khi bọn tôi nhái lặng chà quơ, thì trung đội 3 của anh gánh gần như hết gánh nặng của đại đội. Lính lát rên rỉ, sao cái gì cũng thằng 3, mở đường 3, đột kích 3, tuần thám 3. Cũng chịu thôi, cái gần như là một quy luật bất thành văn của đơn vị. Thiếp xuất thân khóa 22A võ viện. Khi tôi về đại đội thì anh đã là thiếu úy, trải qua mậu thân khói lửa, đồng ông cổ, ngã năm Bình Hòa, An Nhơn, 3 điểm. Đã từng đổ quân đánh ức tái chiếm đồi 1416, rồi dẫn đầu đoàn quân cùng đơn vị đến một trận phản phục kích tuyệt đẹp trên quốc lộ từ Đắk Tô Tân Cảnh về Con Tum. Bề dày chân mặt của anh làm cho thường cấp yên tâm phần nào trước những lựa chọn gay gắt.
Khi chúng tôi, 3 đứa tôi, On và Hà, cùng khóa 26 Thủ Đức bỏ lên thiếu úy, thì anh đã là trung úy, vẫn chia nhau 4 trung đội của đại đội 33. Cũng mày tao chi tớ, cũng bài bạc dịu trẻ, cũng mượn qua mượn lại 5-3 nghìn mỗi khi cháy túi. Trong cuộc hành quân toàn tháng 70, Khinh Kha của đại đội 32 bị thương, ngay lập tức anh được đưa lên nắm đại đội. Chúng tôi vui mừng chia sẻ với anh niềm hân hoan trong trọng trách mới, và tự nhiên không còn bông đùa bỡn cợt. Dù anh vẫn thế, thân mật lắm cũng chỉ gọi nhau bằng ông, tôi. Anh đi, gánh của anh ở đại đội về phần tôi gác. Khóa của anh đến tiểu đoàn 6 người, ngay chỉ còn lại mình anh. Khóa của tôi trình diện tiểu đoàn 8 đứa, 3 năm sau nhìn lại,
chỉ còn một mình tôi may mắn. Này, anh đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng mà tài trí, dũng cảm không có khả năng thay đổi được tình thế. Đây là nội dung đoạn âm thoại tôi đã nghe đêm qua giữa Hồng Thiếp, đại đội trưởng đại đội 32 và Không Không, tức là bộ chỉ huy tiểu đoàn.
09 đây 02, nghe rõ trả lời.
À, 09 nghe rõ trả lời.
Cua bò gần tôi quá, xin không kích nghe rõ trả lời.
À, có thấy được không? Bao nhiêu con, rõ trả lời.
Chỉ nghe tiếng máy, khoảng chừng 15 con có đèn.
À, loại gì, rõ trả lời.
Không rõ.
À, ok. Không quân đang đến, mà ngồi ra, giữ vững vị trí, chặn nó lại, sẽ đến sáng mai, sẽ có tăng liệt cho bạn.
Nhận rõ. Tôi vội vã trở về tầng số nội bộ, khi phía tây nam hướng đại đội 34 chào chầu lên tiếng xuống. Lệnh báo động đã được phát ra từ chiều, nay được dùng và nhắc lại. Chúng tôi đã sẵn sàng trên chiến hào cho một trận sóng mái. Tôi biết, Thiết cũng như tôi và tất cả sĩ quan trong đơn vị đều hiểu rõ, khả năng tăng diện cho chúng tôi không còn hiện thực. Khi đơn vị trường vị chính của lữ đoàn đã được vội vã ném vào Thái Anh và thiệt hại khá nặng. Như thế, chỉ còn trông chờ viện binh từ một đơn vị ngoài binh chủng, mà hy vọng này lại còn mong manh hơn khi từ hậu cứ những tin đồn về sự mâu thuẫn gây gắt giữa các vị tướng tư lệnh sư đoàn với nhau và với tướng tư lệnh quân đoàn về sự khác biệt của quan điểm chiến thuật, chiến lược, hệ thống chỉ huy, vân vân. Những tin đồn đó đã theo các chuyến bay tiếp tế vào tận tâm can những người vẫn đang trải thân ngoài mặt trận. Hơn nữa, lực lượng địch đã tập trung với quân số đông đảo, hỏa lực vượt trội gồm hơn 2 trung đoàn bộ binh phối hợp với chiến xa và đại pháo, mở một trận thế hoàn toàn mới mẻ về chiến thuật, quyết đánh chiếm căn cứ 31. Thì việc ném thêm 1 hay 2 tiểu đoàn của ta vào trận địa không có vũ khí cũng như kinh nghiệm trong chiến xa chỉ là hạt muối bỏ biển. Từ trước đến nay, chúng tôi đã phải tăng diện hết nơi này đến nơi khác khắp 4 vùng chiến thuật, đem ít nhiều hy vọng đến cho đơn vị bạn trong cánh ngặt nghèo cô thế. Nay cánh bạc như đã đến hồi thấu cấy, biết có còn ai chia được lửa với chúng tôi.
Pháo đội 13 bắn dữ dội lên tọa độ địch tập trung quân, dù chỉ còn 3 khẩu đội không nguyên vẹn. Tôi tìm gặp Nhật Sâm, Hạ Sĩ Nhất Chính và anh em trên tuyến chiến đấu. M72 còn 8 trái trở thành trung đội. Trên đường tiếp cận từ bãi trực thăng lên căn cứ, chúng tôi hy vọng có thể trận cho tăng địch khi chúng bắt đầu ngóc lên chiến đấu. Không loại trừ yếu tố có bộ binh tùng thiết. Đề nghị cho đại đội rút toán tiền nguồn của Hạ Sĩ Nhất Môn về để tăng cường tuyến phòng thủ. Vì ở đó, Môn không đủ khả năng cầm cự khi địch đã vượt qua được đại đội 32, hiện đang ở xa Môn hơn 1 cây số về phía trước. Đề nghị không được chấp thuận. Tôi thông báo cho Môn đầy đủ tình hình và điều tôi chỉ có thể truyền đạt cho anh là điệp khúc.
Cẩn thận.
Quá ư thừa thải như tôi đã nhận từ đại đội.
Tôi hỏi, Môn có ý kiến gì không? Có cần gì thêm không? Hỏi cho có hỏi về thôi, chứ khả năng trung đội không còn gì để giúp Môn bất cô quạnh. Anh chàng còn xấu nho chùm làm tôi nổi quạo. Nàng ư thượng thanh thiên, cái con khỉ gì giờ này nữa cha nội. Tôi nói gần, nói xa, cho Môn hiểu. Tùy theo tình hình, anh có quyền quyết định.
Thượng sĩ Đàn ghét chúng tôi giữ lấy bên mình mỗi người một khẩu phần gạo sấy phòng khi thất thế. Điều này tôi đã nghĩ tới, nhưng không dám nói ra. Nhất là không dám truyền đạt cho trung đội ý nghĩ bi thảm đó. Nên thượng sĩ đã nhắc nhở.
Tôi ngồi với Yến bên cạnh cây M60 trong xuống sườn đồi, mù tên sương khuya trên những ngọn núi im lìm bóng tối. Cái lạnh thấm vào gan ruột đang bồn chồn chờ sáng. Từng đám lửa bập bùng với những triền núi đã cháy lên từ bom đạn, bập bùng mang tôi về hồi ức xa xăm của những ngày thơm ngát mùi phượng dĩ. Hai bờ sông rực rỡ nắng hanh vàng, tôi chân ướt chân ráo đeo bắn hiệu đoàn với chữ Cù Hát. Nằm giữa ba gạch ngang, mặt cân cân tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, thì có dịp cùng đám con gái trường bên tụ tập trong chương trình văn nghệ của hai trường sẽ được tổ chức ở rạp Hưng Đạo. Khả năng văn nghệ đầy mình của tôi dĩ nhiên được trọng dụng. Tôi được phân hai vai trong chương trình. Vai thứ nhất là hát trong dàn đại hợp xướng bài hát Lửa Rừng Khuya do tác giả là thầy Văn Giảng soạn hòa âm và tập vở. Ôi chuyện dễ ẹt, tôi từng nhủ, chỉ cần đứng nói nhấp nháp miệng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Quái nhất là được nhìn nắm con gái đang đổ mồ hôi hột tập hát. Còn Cẩm Tú, con Thục Đoan, con Khánh Dĩ, con Phùng Nga, con Dân Nghe, mấy đứa này mới học đệ ngũ đệ tứ mà bày đặt điệu bộ, ngày thường dễ gì nói được với tụi nó vài câu. Ngay cả lúc cùng đợi, cùng chung một chuyến đò ngang đi học, tụi hắn cũng chúi vào nhau rút rút chít chít. Đám con trai chúng tôi cứ giáo giác ngó lui ngó tới, không biết có thằng nào mặc quần thủng đít. Nay tụi nó đứng đó, miệng méo qua méo lại, đầu lắc lư như bà bóng, gân cổ nổi xanh lè theo cao độ của điệp khúc.
Ta ngồi trong ấy sương đêm, ta cùng cất cao lời nguyện, thề đồng tâm ta quyết thờ sông núi, đem vinh quang xây đắp ngày tươi mới. Ơ ơ u u,
cái chỗ ờ ơ ù u này mới ăn tiền, nhất là khi thầy ra ngoài giao lại cho thằng Thắng trưởng ban. Đến ngay lúc cần mở miệng để ù u ờ ơ thì thằng Tuế lôi ra trong túi một cái chanh, hắn tỉnh bơ dần dần về về trên tay, làm như vô tình vô ý. Thế là cả đám con gái háo ăn chú mục nhìn vào tay hắn, nuốt nước bọt ừng ực, ù u ờ ơ trở thành ẩm ẩm ừ ừ. Xong tập hát, tôi lại chạy xuống phòng khác, nhập một vai quan trọng trong vở kịch Thành Các Tư Hãn của kịch tác gia Di Huyền Đắc. Vai này nếu không có thì vở kịch trở nên thiếu trước hụt sau. Chứ sao? Thử hỏi mỗi lần đại đế nổi trận lôi đình ra oai quân bay mà không có tôi dõng dạc, dạ một tiếng rõ to thì còn gì là đại đế. Đó là chưa kể nhiều lúc tập lui tập tới quá mệt, đại đế vẫn cứ lụp chụp trong động tác đỡ cái ngã tuyệt vời của công chúa thành Tây Hạ đang đau đớn trước cảnh nước mất nhà tan. Ngài thấy tôi đứng sơ rớ bèn bán cái,
quân bay đỡ công chúa cho ta.
Tôi nhào vô đỡ liền sau khi
dạ
thật to theo quân lệnh, mặc cho công chúa Tây Hạ và chàng lửa cùng xóm học chung lớp với tôi mấy năm tiểu học trợn mắt nàng.
Ê quân không được hỗn
vậy đó. Mà buổi trình diễn văn nghệ của hai trường thành công ngoài sức tưởng tượng, vé bán hết trước đó cả tháng. Bập bùng bập bùng trong đêm thâu, lửa rừng đêm bây giờ không còn là lời mời gọi của một thời lãng mạn, hiền hòa, mơ ước. Rừng núi đã cháy lên dữ dội, thiêu đốt hàng hàng lớp lớp thanh niên trai tráng buồn bã xếp bút nghiêng theo tiếng gọi non sông. Những Tú, những Đoan, những Khánh Dĩ ngày nào giờ có người đã trở thành quá mùa, vừa qua tuổi 20 son trẻ.
Tiếng súng lại rộ lên, cùng lúc địch bắt đầu pháo kích mạnh mẽ vào căn cứ. Tôi nhảy xuống hòm áp ống nghe vào tai. Đại đội cho biết ba toán tiền đồn của đại đội 34 đang bị tràn ngập bởi bộ binh địch. Ngay lúc đó, hướng bắc của 32 cũng đang bị xe tăng địch công kích. Cuộc tấn công đã bắt đầu. Hình như hôm đó rạng sáng ngày 25 tháng Giêng năm 1971. Các đại đội ngoại vi thúc thủ trước quân số quá đông đảo của đối phương, trong khi lại còn chật vật đối phó với chiến xa địch tràn lên như chỗ không người, nên đại đội 32 được lệnh rút nhanh về căn cứ 31 để bảo toàn lực lượng, riêng đại đội 34 rút về chân đồi phía đông.
Thế nhưng trước khi 32 về đến căn cứ thì chiến xa địch đã lõm ngõm bò lên vị trí của mồ, và phần diệt của chúng tôi đã tới. Tôi nhìn thấy tổ tiền đồn bắn trúng đích một chiếc, cùng lửa vàng khè ré lên phủ trùm khói đen trên mục tiêu. Khói tan, chúng tôi tưởng như nằm mơ, chiếc xe tăng vẫn chậm rãi tiến tới, nòng đại bắc trên chiến xa địch khạc lửa dữ dội vào tiếng hồng vũ căn cứ. Muồn cố gắng bắn thêm hai trái nữa vẫn vô hiệu, anh xách súng, chính đồng đội lăn xuống truyền đồi khi thêm 6 chiếc nữa cùng với bộ binh địch hò hét áp đảo tràn lên vị trí. Chúng tôi hướng tất cả hỏa lực bắn che cho muôn, và một vài toán của đại đội 32 rút về căn cứ. Cùng lúc đó, hai chiến đấu cơ A4 Skyhawk của thủy quân lục chiến Mỹ và một phi tuần trực thăng võ trang Cobra xuất hiện, oanh tạc mạnh mẽ vào đội hình tấn công của địch.
Tất cả hỏa lực của chúng tôi cùng với một khẩu đội B3 trực xạ cận phòng và các tuyến tiên liệu được các pháo đội khác ở căn cứ A lưới 30 bắn yểm trợ đã tạo nên một hàng rào lửa vững chắc chặn hết mọi lực lượng xung kích của bộ binh địch ngay tại vị trí cũ của muôn. Sát địch ngã trên triển đồ lăn xuống vực cổng ngổn ngang như những khúc gỗ từ một khu rừng vừa đốn bộ. Chưa bao giờ chúng tôi phải bắn nhiều như thế. Hai khẩu M60 đã phải thay nòng liên tục, quạt từng dây đạn quét phủ lên mặt trận. Phải nói tiến bắn đại liên hợp lại. Chân hai càng được xếp gọn, nòng súng tựa hở lên công sự, tạo một tầm chuyển dịch rộng lớn và dễ dàng cho xạ trường, để từ đó phủ gọn tuyến tiếp cận của địch dưới tầm khống chế của con gà nòi súng máy. Mất sự hướng dẫn của bộ binh khiến xạ địch khựng lại, hình như họ muốn chỉnh lại đội hình cho một đợt xung phong khác với hơn 10 chiếc đã ở trong tầm quan sát mà chúng tôi nhìn thấy. Ngay lúc đó, hai chiếc Skyhawk nối đuôi nhau xả xuống sau trái khói chỉ điện, từng trái napalm hừng hực xé gió quăng xuống mục tiêu chính xác, dũng cảm mặc cho hỏa lực phòng không đạn chi chít phủ kín đường bay. Trận địa địch bùng lên trong cánh rừng săn đặc, hai chiếc xe tăng chuyển tích ngập trong khói lửa bốc cháy dữ dội. Lính xe tăng nhảy ra khỏi xe, người chết từng phực như ngọn đuốc, lăn lộn cua quạng rồi ngã gục theo tiếng nổ bung của chiến xa chúng đạn. Lên tinh thần, Kim Minh Phong cùng với ba chiến sĩ khác băng vọt ra khỏi chiến đảo, chạy ngay xuống lưng trình đồn, cõng về được hai thương binh của 32 và một của chúng tôi từ tổ tiền đồn rút về, nửa đường bị chiến đạn. Hạ sĩ Nhất Muôn cũng đã tử trận tại vị trí đó.
Trận chiến vô cùng ác liệt, tất cả các sự kiện đã, đang và tiếp tục được mô tả gần như diễn ra cùng một lúc, dồn dập chồng chéo lên nhau, đang chặt vào nhau, rồi như bị một sức mạnh vô hình sẽ bung ra xâm lược. Dù đã tận mắt chứng kiến, dù đã trực tiếp chiến đấu trong những giờ phút gian nguy đó, tôi vẫn không tài nào lột tả hết được tất cả mọi diễn biến hung bạo, tàn khốc của chiến trình. Trung đội của chúng tôi đã chiến đấu trước hết và duy nhất chỉ là vì sự sống còn của bản thân, phải lấy hết sức mình đương cự lại những bước chân của tử thần đang lần lượt gọi tên từng mạng sống. Không còn con đường nào khác, không ai là anh hùng, không ai là dũng sĩ, không ai muốn anh dũng hy sinh mà vẫn phải chết như rơm như rạ. Lợi dụng lúc thưa tiếng súng, tôi nhổm dậy luồn theo giao thông hào chạy dọc tuyến trung đội, kiểm điểm lại lực lượng. Quán tiền đồn 6 người chỉ về đến được 3, 2 người chết tại vị trí. Muôn lại đã để những ước mơ bình thường của mình dở dụng từ sau lưng ra trước ngực trên đường về, và ngay tại tuyến một vị trí trúng đạn từ chiến xa địch, một chết. Cái chết của người lính tử trận giống nhau từ chiến cổ, không phân biệt bên này hay bên kia chiến tuyến, cũng đeo đuổi đau đớn, cũng co quắp quằn quại, tay bấu chặt lấy mặt đất như không đành liệt nỗi bột bèo của cuộc sống.
Trong khi phía chúng tôi áp lực địch tạm thời giảm nhẹ, tuy họ vẫn còn ở đó, thì ở phía bên kia tuyến phòng thủ của trung đội 3 lại vô cùng nguy khốn. Quán tiền đồn 5 người của trung đội do một binh nhất khinh binh chỉ huy tại một chòm đồi thấp hướng tây nam căn cứ vừa bị tràn ngập sau khi đã chiến đấu đến người lính cuối cùng, ngoan cường đẩy lùi 4 đợt xung phong của địch. Tôi đã nghe trong máy tiếng gào khàn khàn tuyệt vọng, lồng trong tiếng súng vang trời của những người quyết tử của truyền thống 1 đổi 5 10 nếu chẳng may thất thế. Không cường điệu một chút nào khi tuyên dương họ như những anh hùng đã chết trong vinh quang danh dự khi địch tràn lên vị trí bằng không biết bao nhiêu xương máu đánh đổi.
Ngay tại vị trí này, địch nhanh chóng bố trí một cụm hỏa lực mạnh mẽ gồm 2 cây 82 ly không giật và 1 12 ly 8, vừa phòng không vừa bắn trực diện, khống chế trọn vẹn vị trí của trung đội 3. Còn là chối lối trên mái,
để xin lệnh.
À, nó bắn quá nhiều không nổi, sập cuốn hầm chết hết rồi.
Đại đội lại gọi tôi, hỏi có tăng cường cho ba được không? Tôi báo cáo tình hình trên tuyến của mình và đoan chắc hướng tấn công chính là ngay tại nơi đây, tại nơi tuyến của chúng tôi, khi phía trước không phải là 5 hay 6 chiến xa, mà con số đã trên 10 chiếc đến được và vô số bộ binh địch đang lúc nhúc dưới những cành lá ngụy trang.
Pháo địch vẫn rất tràn đều trên vị trí, san bằng và thải tất cả mọi thứ. Có điều, bây giờ chúng tôi không còn lo lắng, vì không còn phân biệt được đâu là pháo của phe ta, đâu là cả nông của cái địch, trừ khi nó nổ. Mà đã nổ rồi thì phần ai nấy biết, thì trở nên bàng phẳng và hình như thấp hơn phần nào so với khi chúng tôi vừa mới đến. Nhờ thế chỉ cần quay lưng nhìn về phía thằng ba, chúng tôi cũng nhận rõ vị trí lợi hại của quả lực đó. Một vài trái bắn vụt lao vèo qua phía chúng tôi rồi mất hút nổ xa xa. Họ bắn liên tục cho nên họ quên một điều là cùng chiến đấu với chúng tôi còn có pháo đội V3. Tôi không người chạy lên vị trí khẩu trọng pháo, chỉ cho trung sĩ nhất khẩu đội trưởng vị trí 82 không giật của địch và nòng pháo từ từ hiệu chỉnh. Tôi nín thở theo cái gục đầu chậm chậm của khẩu đại pháo 105 ly hướng về mục tiêu và
bắn.
Pháo thủ giật cò, viên đạn rơi nòng súng trực chỉ khẩu đội địch. Chúng tôi nhảy lên hò reo sung sướng khi thấy rõ ràng khẩu 82 ly không giật của địch tung bắn lên trời sau tiếng nổ chính xác. Chỉ một viên đạn thôi, các chiến sĩ pháo binh đã triệt tiêu hiểm họa đó.
Tần số trên máy truyền tin bị nhiễu loạn vì quá nhiều trùng lắp lẫn lộn những mẫu đối thoại tối nghĩa, chỉ nhận biết nhau nhờ quá quen thuộc tiếng nói giữa các hiệu thính viên cũng như vài phân biệt nhỏ của ngôn ngữ truyền tin. Tuyến của chúng tôi nằm cách xa ban chỉ huy đại đội nên gần như độc lập tác chiến. Tôi chỉ kịp thông báo cho đại đội là địch bắt đầu tấn công trở lại, rồi nằm phục xuống nghe làng đạn gieo gieo trên đầu. Đội hình địch từ phiền núi bên kia xuất hiện đông đảo trên đỉnh đồi, rồi chia nhau tràn xuống, lấp ló, trồi sụp dưới mưa bom bão pháo. Pháo địch bắn ta, nếu có tầm cũng nổ trên đầu địch. Bom đồng minh yểm trợ, lặng lách thế nào không biết, cũng rơi ngọt sớt xuống đầu ta, bêu đầu, xích tráng, la hét ôm sòm, tiếng Đức, tiếng Mỹ, thì kệ mẹ nó, đằng nào cũng phiêu diêu miền tức là. Bắn phá một hồi, hai chiếc Skyhawk rời dịu và nhanh chóng mất hút cuối chân trời. Còn lại hai Cobra đảo lùi tảo tới, ạch đùng, mấy giây quả tiễn trúng ngay vào đám xe tăng, cũng chẳng thấy hề hấn gì. Trực thăng bắn cứ bắn, chiến xe địch vẫn hành tiến trong đội hình tấn công với sự che chở của hỏa lực phòng không. Lần này, họ thay đổi chiến thuật sau khi đã nướng khá nhiều bộ binh trong đợt xung phong trước. Thiết giáp xung kích mở đường, bộ binh lâm khôm lấp ló theo sau, không còn hò hét lộn xộn.
Hai chiếc phản được khắc vào vùng lần này là Phantom F4C, sau khi hỏa lực phòng không cũng đã áp sát chân độ. OV-10 lãng vãng trên cao, bắn ra khói chỉ điểm cho Phantom nhào xuống mục tiêu. Điều không may cho chúng tôi là trong đợt tấn công đầu tiên của tư tưởng này, cái bom lửa vừa phủ lên chiến xa, thì đồng thời chiếc F4 cũng bị bắn tung đuôi sau khi ngóc đầu lên sau đợt phân tích. Mũi dù sặc sỡ mở bung trước khi con thỏ bốc cháy, lảo đảo đâm vào vết núi nổ vụt. Thế là tất cả máy bay có mặt ở trong khu vực, kể cả hai chiếc Skyhawk mới vừa vào vụt chưa bắn được một phát đạn, lập tức rời mục tiêu, bay vòng vòng cái chiếc dù bảo vệ chiếc phi công lâm nạn chờ trực thăng cấp cứu. Chúng tôi không rõ họ có cứu được đồng đội hay không, nhưng từ giây phút đó chiến trường gần như bỏ ngỏ cho chiến xa lồng lên áp đảo. Xe tăng địch lập tức ào ạt xung phong, 2, 3, 5, 7, 10, 11 chiếc tất cả cùng lao xuống, bỏ lại bộ binh phía sau. Một chiếc bỏ ngang trong tranh bên rừng một đánh nguyên xe pháo 105 ly trực đạn phất nhào xuống vực. Chúng vừa bắn vừa tiến và đã chiếm được bãi trực thăng. Nhưng thế khả năng hiệu quả của M72 không nhiều và không thể bắn được khoảng cách quá xa nên phải chờ đợi. Tất cả hỏa lực của chúng tôi chỉ có thể tạm thời trì hoãn tốc độ tiến quân của bộ binh địch trong thời gian ngắn. Khi chiến xa chưa tiếp cận vị trí, cách chúng ra khỏi sự che chở của chiến xa để dễ bề đối phó.
Hạ sĩ Nhất Chính và tiểu đội kinh binh lãnh nhiệm vụ
đón đánh đợt đầu tiên khi xe tăng vượt qua bãi đáp, tiến vào yên ngựa hẹp trước khi bám vào căn cứ. Đây là địa thế duy nhất có thể khống chế đội hình địch, bắt buộc chúng phải lần lượt từng chiếc một cái hàng dọc tiến lên. Chính giữa của đội hình 8 và Ngô, mỗi người một cái M72 đã ở vị trí chờ kích hoạt, luôn theo giao thông hào chặn ngang con đường xuống bãi tiếp tế. Chúng ý nghĩa muốn đi theo chính. Tôi nhìn anh ái ngại. Thôi Nghĩa à, cần gì phải vội, anh ở đây chờ thấy tôi là tốt nhất, ai cũng sẽ có phần. Tôi nghĩ thầm nhưng không nói với Nghĩa như thế. Nghĩa đã thấm cái đau xót trước những thân xác đồng đội ngay từ mặt trận đầu tiên của đời quân ngũ, mặt cánh hừng hực, mắt long lanh như con thú bị thương, thầm nghĩ chung của những kẻ đang không còn đường trở lại, và thế là phải vượt lên phía trước, vượt qua cái hèn bản chất của chính mình, không còn khái niệm gì giữa cuộc sống và cái chết, mà có khi chết còn thanh thản hơn sống. Chúng tôi hồi hộp nhìn theo hai chiếc xe tăng dẫn đầu đang bò lên theo con dốc hẹp. Đám bộ binh đã bị hai cây đại liên gài chéo cánh xẻ, cùng với tốc độ bắn nhanh của M16 đè đầu, nằm giáng xuống đất lạnh pháo, bò lui bò tới không theo kịp chiến xa. Kể như thiết giáp đã bị mù nên nó cũng thận trọng sử dụng tối đa cây đại bác dọn đường.
Chính nhờ chiếc vi trước bắt đầu vết mũi lên đầu dốc, hơi toàn bộ cái ức xám xịt trước mũi súng, khoảng cách chừng 20 mét, anh bình tĩnh bóp cò. Xe đạn đen thui vẽ một đường thẳng trước nhoáng lao vào mục tiêu, nổ bung vào cái mặt u lì dị hợp, tưởng như mọi thứ phải tan tành hay bốc cháy trước sức công phá trực diện của trái hỏa tiễn. Thế nhưng chiếc chiến xa chỉ khẽ khựng lại, như có phải giật mình chút đỉnh rồi lại tiếp tục tiến lên, không cháy không nổ, không hề suy sụp. Thế nguyệt phán bồi thêm một trái trúng ngay vào hông pháo tháp khi nó vừa gan tổng, vẫn không hề vấn gì. Thế là cả toán đành dạt ra ném tới tấp lựu đạn vào gầm xe, trong khi chiếc ly sau cùng vừa bám theo được và các phạt đại liên tới tấp vào vị trí của chính. Tên xạ thủ 12 ly 8 chưa bắn được bao nhiêu đã lãnh nguyên một tràng M16 gục xuống, xác hắn phát vẽo trên thành. Chúng tôi bất lực để thấy chiếc số 1 tiến thẳng vào căn cứ. Chiếc số 2 vừa nối theo thì chuẩn ý Nghĩa nhảy phát lên, thầy gọi một cái M26 vào trong lòng pháo phát. Anh chưa kịp nhảy xuống thì chúng đạn vượt chồng lên xác địch thủ, cùng lúc với tiếng nổ bụt tức tối, khói từ trong chiếc chiến xa bốc lên. Sao nó vẫn chạy, vẫn tiến lên phía trước, nó để quờ quạng trong một đoạn ngắn rồi nổ tan ra làm hai mảnh, pháo phát bật ngược ra đằng sau cùng với xác của Nghĩa.
Được chiếc số 1 mở đường, cả đám xe tăng cùng ào ạt tiến lên, kéo theo bộ binh đông như kiến cỏ, lướt xa lướt xích. Một chiếc chờ tới ủi chiếc bị cháy xuống sườn núi, lấy đường tiến lên. Trong lúc chiếc số 1 đã vào hẳn vị trí trung tâm, bắn phá bộ chỉ huy pháo đội và mong men tìm tới lữ đoàn, chúng tôi cố gắng dùng hết hỏa lực trì hoãn bước tiến của xe tăng địch, nhưng vô ích. Không có một cái M72 nào có khả năng công phá vỏ thép chiến xa, dù các chiến binh đã thừa gan góc tiếp cận từ mọi hướng, trước, sau, hông, bụng, pháo tháp, bánh xích. Chúng đóng kín pháo tháp, chỉ sử dụng đại bác và đại liên song hành càng lên hầm hố, công sự, giao thông hào. Mũi xung kích của địch càng lên chiến hào, xé trung đội chúng tôi ra làm hai mảnh. Với tình thế đó, bắt buộc phải ra khỏi vị trí cố thủ, đánh cầm chiến với xe tăng. Đã có 4 chiếc lọt vào căn cứ, trong lúc bộ binh vẫn còn vất vả phía ngoài, chúng tôi vẫn để 2 cây đại liên và 2 cây khác trung đội 1 vừa mới chuyển qua bắn ghim bộ binh, phần còn lại lao vào tăng địch. Chiến trường không chỉ là của trung đội mà cả đại đội đã lồng lên bu kính các chiến xa, mặc cho nòng súng quay tròn gạt xuống, nhưng làm gì được, đã bắn hết số M72 để gãi ngứa chúng, đã ném không biết bao nhiêu lựu đạn để làm nhột chúng, đã chỉ nòng M16 thất gần chỉ bắn dở được chính mắt mẹ. Không được lấy răng mà cắn. Sức cùng lực tạm, hai cái đại liên vừa hết đạn là bộ binh nương theo khói lửa tràn lên, không biết cơ mang nào. Chúng tôi vừa đánh vừa lùi, lùi trên sát đồng đội, lùi trên những đôi mắt đớn đau tuyệt vọng của những chiến sĩ bị thương không còn người cứu chữa đang nằm chờ chết.
Cả ngọn đồi đã trở thành biển lửa và máu khi tất cả hỏa lực của hai bên đều tập trung tác xạ vào một tọa độ duy nhất, dù mục đích vẫn khác nhau rất xa.
phóng lên đầu tôi đi, phóng lên đầu tôi đi, dính việc, phóng lên đầu tôi đi, dính việc.
Trên tận số đại đội đã vọng lên lời từ biệt gửi đi khắp bốn phương. Hai chiếc phản lực chúi xuống đỉnh đồi, chùm bom đen đuổi lao xuống mục tiêu, là một bầy tăng 4-5 chiếc và cả chúng tôi mình trần thân chủ. Tôi sững sờ đứng như trời trồng, nhìn chùm bom lao xuống đầu mình thật nhanh, thật nhanh, thật gần và gần hơn nữa, rồi chỉ còn kịp ôm nón sắt nằm chúi vào vách đá, sau một loạt tiếng nổ vang rền, long trời lỡ đất, sắt thép mảnh bom mảnh thịt người rơi lao rao lịch bịch, đồng minh oanh tạc thật chính xác. Đỉnh đồi bấy những mảnh vỡ của công sự, chiến sĩ cuối cùng pháo đội D3 cùng với đại úy Nguyễn Văn Đường, pháo đội trưởng, đang kiên cường trong những cố gắng gan góc, tác xạ trực diện vào xe tăng địch đang loay hoay lúng túng trước địa hình lồi lõm hầm hố mà khoảng cách chỉ là 5-10 mét. Kể từ lúc đó, chiến địa mất hẳn liên lạc với pháo đội D3. Không quân đồng minh đã đưa những con người có khả năng thay đổi tình thế đó vào quân sự. Riêng xe tăng đối phương lại nằm ngoài tầm ảnh hưởng của đợt bom công phá, dù khoảng cách cũng chỉ có 5-10 mét. Họ đã có đồng minh mới.
Thế nhưng trận chiến vẫn chưa phải đã kết thúc, dù phần thắng bại đã thể hiện rõ rệt. Máy bay vào dụng trở lại đem chúng tôi về cõi hồi sinh. Dù sao đợt băng kích lầm lẫn tai hại đó đã giúp lực lượng địch lấn thêm một bước nữa, đẩy quân ta xuống sườn đồi. Chúng tôi vẫn nghĩ việc quân tạc sai mục tiêu, bắn lầm vào quân bạn là việc rất bình thường giữa chiến trường, nên vẫn còn hy vọng vào phương tiện yểm trợ hữu hiệu này. 3/4 ngọn đồi đã nằm trong tay địch, chúng tôi chỉ còn giữ được 1/1 bộ chỉ huy tiểu đoàn, lữ đoàn, nhưng không còn ai trong những vị trí đó. Tất cả đã ra ngoài cùng sát vai chiến đấu, và hệ thống chỉ huy liên lạc vẫn duy trì đầy đủ cho đến cấp trung đội, dù trên thực tế mỗi trung đội không còn quá 10 người còn khả năng chiến đấu. Sau khi tái phối trí lực lượng, chúng tôi được lệnh trực tiếp của tiểu đoàn tổ chức một cuộc phản kích toàn bộ trên trận tuyến, cố gắng chiếm lại các vị trí đã mất, với hy vọng không quân sẽ yểm trợ hữu hiệu để giữ vững căn cứ. Khi đã qua phần mở màn đầy kịch tính của lò ẩu, sợ hãi, nơi có người thèm sống, khi mà khói súng đã quyện dằn dện với mồ hôi trên mặt, khi những vết máu đồng đội đã đông cứng trên hai tay người lính chiến, thì khái niệm sống chết bỗng trở thành vô nghĩa, nhất là trong hoàn cảnh không còn có thể chọn lựa như ở đây, tất cả chỉ còn là định mệnh.
Vì thế tất cả đã hăm hở lao lên trong một cố gắng tuyệt vọng, lại bắn, lại thuộc M72, lại ném lựu đạn, lại leo tràn lên xe tăng địch mà bây giờ đã có bộ binh phối chiến, mặt đối mặt với lưỡi lê bắn súng lăn xả vào nhau, bắn giết đâm chém, lại lời hay không biết phải làm gì với khối sắt đi vào đó, lại bị thương, lại ngã gục giữa bom bảy pháo lũ, lại nổ chụp pháo công phá, pháo nổ chậm trên đầu chụp xuống dưới đất, nổ hất tung lên phạt ngang lưng, chém ngang cổ, bom pháo cả hai bên cùng bắn vào một chỗ, khiến cả hai phía cùng chia nhau đánh đạn, đạn bắn thẳng xuyên màng tai trổ ra sau hót, óc vỡ tung ra với máu, cái nón sắt lăn lóc trên những đôi dép râu chuột quanh nhầy nhụa, cái một dòng nước đỏ mối đã khởi thủy, vết chảy ngoằn ngoèo dòng sông máu.
Đợt phản kích không đủ sức mạnh để đạt hiệu quả mong muốn, và từ dưới chân đồi tràn lên một đợt sóng biển người và chiến xa khác, địch tung toàn bộ lực lượng vào đợt tấn công quyết định, trong khi phía chúng tôi đã sức cùng lực tận đành chấp nhận rút lui để hạn chế thương vong. Ngôi sao của cuộc tử thủ đến giờ phút cuối cùng là trưởng ban 3 tiểu đoàn, thiếu tá Lê Hồng, danh hiệu truyền tin là Hồng Dân. Với sự bình tĩnh hiếm có và khả năng anh ngữ lưu loát đã lần lượt củng cố lại đội hình đơn vị, ngăn không để sự hỗn loạn xảy ra, ông thực sự là cấp chỉ huy cao nhất trận địa, dù vẫn còn tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó và các cấp cao hơn của lữ đoàn. Với 4-5 chiếc máy cần liên lạc, ông trực tiếp chỉ huy chúng tôi bố trí lại trận tuyến, trực tiếp hướng dẫn các phi tuần phản lực Mỹ oanh tạc và trận địa và điều chỉnh pháo binh bắn cản. Tất cả đó đã giúp cho đơn vị rút khỏi căn cứ trong dòng trật tự, bảo tồn được phần lực lượng còn lại.
đơn vị rút xuống khe núi. Trung đội tôi chỉ còn lại 8 người, có thượng sĩ Đàn và trung sĩ Yến. Hạ sĩ Nhất Chính đã tử trận lúc một chiếc chiến xa nghiến qua người anh, sau khi anh đã bị thương trong đợt phản kích. Tiểu đội khinh binh chỉ còn lại Thông, Ngôi và Tám. Tôi lại được dịp xuống cấp làm tổ trưởng khinh binh, dẫn hai ông tổ phó mở đường rút cho đơn vị, mang theo được rất ít thương binh nhẹ, trong đó có bé trung đội trưởng trung đội 1. Cái đau bại trận thấm lên từng khuôn mặt mệt mỏi, chán chường, không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt nhau, dù chỉ để đôi điều chia sẻ. Tôi bỗng hổ thẹn vô cùng trước giọt nước mắt âm thầm lau vội của thượng sĩ Đàn. Ông đã yêu những người lính trong trung đội bằng tình yêu thương ruột thịt, nên cũng đau góc phản lần từ thiếu vắng, tang hoang, buồn tủi trước cái nhìn chân chân vô hồn của Thông và Tám. Họ đã nghĩ đến số đồng đội bị thương hay đang chờ chết trong tay địch, điều mà từ trước tới nay chưa ai một lần nghĩ tới.
Rừng chiều bỗng đổ mưa, tiếng sấm gào cùng với tiếng pháo tàn trận dội vào vách núi, gió dũng ra những âm thanh buồn bã của hồi chuông tử biệt. Mưa tuôn rì rào trên lá, rì rào lời kinh chiêu hồn vang vọng. Trung đội lầm lũi tiến về phía trước theo sự hướng dẫn của đại đội 31 còn nguyên vẹn, đang tiến về căn cứ và chờ chúng tôi ở 2 cây số đồng đồng bắc. Trong khi ở một hướng khác, đại đội 34 cũng đang đón phần còn lại của đại đội 32 trước khi tập hợp tại một vị trí định sẵn chờ lệnh mới.
Buổi chiều tắt dần theo những đôi mắt ngoái nhìn cứ điểm đang ngập chìm trong khói lửa. Đêm rủ xuống vách núi trông trên cao thấp những bước chân đau buồn sống sót, và giữa rừng núi âm u chợt nghe tiếng ai thở dài âm vào vết đá, tiếng thở dài trôi xuôi hàng quân đang chênh vênh bờ vực thẳm. Cắn răng nuốt nỗi uất hận, trung đội vẫn ghìm chắc tay súng đoạn hậu cho toàn đơn vị rút qua.
Chúng tôi nhận lệnh trực tiếp từ tiểu đoàn tổ chức chốt chặn để tất cả thương binh nặng nhẹ mang theo được sẽ cùng đại đội 31 và bộ chỉ huy tiểu đoàn rút trước qua triền núi bên kia, sau đó sẽ tìm gặp đại đội 34 đang cùng với một bộ phận khác của tiểu đoàn di chuyển cách đó chừng 4 cây số đồng đồng bắc, móc nối dẫn đường cho 2 cánh quân gặp nhau.
Cho đến quá nửa đêm thì gặp nhau và chỉ kịp siết chặt tay nhau chào hỏi, gấp rút quay theo đường cũ dẫn theo đại đội 34 về gặp lại tiểu đoàn trước khi trời sáng. Thời gian không còn thuộc về chúng tôi.